Xem có ai có một cái ý kiến nào đó trên cái quan điểm mà mình có thể thấy để áp dụng vào cái vấn đề mà tu hành hoặc là dụng tâm của mình á. Thì dĩ nhiên mấy cái câu chuyện này nó đều thuộc về vấn đề của lịch sử, những câu chuyện mà gương làm gương răn ở trong lịch sử. Thế nhưng nó không phải là chỉ gương răng trong cái đời sống bình thường của một người thế gian, nhưng mà đương nhiên nó vẫn là một cái gương răng được trong cái vấn đề mà mình dụng tâm tu học. Thì câu chuyện này nói đến cái vấn đề mà tai họa của vua nước Tào. Nước Tào là một cái nước nhỏ nằm bên cạnh một nước lớn gọi là nước Tấn. Thì lúc bây giờ nước Tấn có loạn, thành ra mấy vị công tử của nước Tấn đó phải chạy loạn. Thì mình biết rằng là con của vua chư hầu không gọi hoàng tử mà gọi là công tử. Công tử chỉ cho con của vua chư hầu, hoàng tử nó chỉ cho con của vua trung ương. Tại vì Trung Hoa vào cái thời Xuân Thu Chiến Quốc đó, thì quyền lực của nhà Đông Chu nó bị giảm dần đi, mà các sứ quân tức là chư hầu á nổi lên, thành ra mấy chư hầu tuy rằng là bề ngoài thì tỏ lòng tôn trọng trung ương, thế nhưng mà bên trong thì chẳng có chư hầu nào thèm nghe lệnh của trung ương hết. Họ đôi khi thôn tính lẫn nhau, chiếm đất đai của nhau, đánh nhau mà trung ương không có xen vào được. Rồi vì vậy mà từ từ đó mà trung ương tức là nhà Đông Chu nó bị diệt vong. Rồi mấy nước chư hầu mạnh tình mà thôn tính nhau, còn lại bảy nước. Rồi cuối cùng á thì nước Tần là nước mà mạnh nhất ở trong Nam á, nó nuốt hết cả 6 nước kia mới thống nhất nước Tàu, gom lại thành một nước duy nhất gọi là Tần. Nên cái Tần Thủy Hoàng nó như mình biết á, rồi Tần Thủy Hoàng mới bắt rằng là thống nhất chữ nghĩa. Thành ra chữ Tàu từ bây giờ mới là thống nhất trên toàn quốc, là xứ nào cũng xài, cũng dùng một từ, một chữ như vậy giống nhau hết và không có khác nữa, chỉ còn có nói khác thôi. Thì bây giờ trong các nước chư hầu đó thì có Tấn là một nước mạnh. Về sau này Tấn bị chia làm ba, thành ra Tần trở thành nước mạnh nhất. Thì bây này công tử của nước Tấn chạy loạn, tức là công tử Trùng Nhĩ, mà Trùng Nhĩ là về sau này làm vua nước Tấn gọi là Tấn Văn Công, là ông vua nổi tiếng nhất trong lịch sử của nước Tấn, vua giỏi nhất, mạnh nhất, trở thành bá chủ của chư hầu về sau này. Nhưng mà bây giờ thì Trùng Nhĩ chưa có làm vua, làm công tử, và vì loạn ở trong nước thành ra phải tị nạn, phải bỏ chạy, thì chạy sang cái nước Lân Ban ở nước Tào. Thì bây giờ Trùng Nhĩ thuộc loại rằng là bị truy nã, thành ra nước Tào đối xử với lại Trùng Nhĩ vì sợ thế lực của nước Tấn, thành ra đối xử với Trùng Nhĩ rất là tồi tệ. Vua Tào rất là coi thường và khinh bỉ Trùng Nhĩ và đối xử rất là tệ hại. Thì bây giờ có ông quan của nước Tào là Thúc Chiêm, ông này mới can vua Tào nói rằng là Trùng Nhĩ là người có bản lĩnh, và Trùng Nhĩ vẫn có cơ hội trở về nước Tấn để làm vua nước Tấn sau này, cho nên mình không có nên tỏ thái độ khinh miệt Trùng Nhĩ, vì sau mình sẽ chịu cái hậu hoạn lớn vô cùng. Nhưng mà vua Tào cũng thèm nghe, bởi vì thấy Trùng Nhĩ bây giờ cô thế cực kỳ khốn đốn vô cùng, thành ra không có cái cảm giác nào là sau này Trùng Nhĩ sẽ làm vua nước Tấn nổi hết. Là bởi vì là đang còn bị nước Tấn bây giờ nổi loạn lên, và cái phe mà loạn đó nó truy nã chủ Lý để giết cho được. Thành ra vì như vậy mà vua Tào này nhất định tin lời của Thúc Chiêm. Thúc Chiêm thấy như vậy, thấy mình nói hoài không xong thì Thúc Chiêm mới đổi giọng điệu, nói nếu vậy thì đại vương phải giết chủ Nghĩ đi. Vua Tào hỏi các cớ gì giết chủ Nghĩ. Thúc Chiêm mà giết thì trừ hậu hoạn, để trừ đi tất cả những cái hậu hoạn mà đại vương đã gieo trong cái ngày hôm nay, có nghĩa là những cái thái độ lạnh nhạt không thèm tiếc, muốn xua đuổi chủ Nghĩ. Thì muốn xua đuổi thì chỉ có một cách, đuổi ra khỏi thế giới này luôn, tự giết đi, lập công với lại nước Tấn đi mà trừ hậu hoạn. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là vua Tào đã không nghe Thúc Chiêm trọng đãi Chủ Nhĩ, thì cũng chẳng nghe lời Thúc Chiêm giết Chủ Nhĩ. Anh ra giết thì không giết, mà giúp đỡ thì cũng không giúp đỡ luôn, mà rất là hất hủi, không cho, không tiếp kiến, không thèm gặp. Thì Trung Nhĩ buồn bỏ đi. Thì Trung Nhĩ với lại cái đoàn tùy tùng của Trung Nhĩ mới tìm cách đi qua nước Tề. Thì trước khi đi vậy thì có một viên quan khác là Ly Phụ Kỳ, thì ông Ly Phụ Kỳ này về nhà buồn bã ghê lắm, ăn cơm không vào. Vợ mới hỏi, Ly Phụ Kỳ nói là tôi nghĩ rằng là nước Tào không có tránh khỏi cái họa diệt vong sau này, là bởi lý giải rằng là vua Tào á không nghe lời Thúc Chiêm, đối xử rất ư là hờ hững lạnh nhạt và tệ bạc đối với lại Chủ Nhĩ. Thì cái đó là nuôi hậu hoạn. Thành ra tôi nghĩ rằng nước Tào không còn bao lâu nữa. Bà vợ cũng gật gù theo chồng, mà vợ nói rằng là thiếp đây đã từng thấy công tử Chủ Nhĩ, người đó có cái tướng của một vị quân vương nước lớn, hơn nữa đó những người cận thần xung quanh đó toàn là những người mà đều có tướng tá thông minh đó, sáng sủa, thành ra chắc chắn là Chủ Nghĩ sẽ làm nghiệp lớn sau này. Thành ra cái ý của phu quân nói đó rất là xác thực, cho nên bây giờ chỉ có một cách thôi để mình cứu vãn nước Tào, nhưng mà mình cứu vãn được mình là bằng cách rằng là hả? Hai vợ chồng bàn bạc với nhau sau đó thì mới làm cơm nước thịnh soạn, rồi không có dám tiếp Chủ Nhĩ ở Tư Dinh tại sợ vua. Thành ra đem cơm nước, đồ ăn, thức uống rất là mỹ vị đó nó đưa đến cái khách sạn cho Chủ Nhĩ. Rồi ngoài ra còn tặng cho Chủ Nhĩ tiền lộ phí một viên ngọc bích để mà đi đường. Thì Chủ Nhĩ trong cơn hoạn nạn mà thấy có một người đối xử với mình như vậy cảm kích ghê lắm, cái cơm thì thọ nhận, nhưng mà ngọc ngà hay tiền bạc thì trả lại hết. Rồi thì Trung Nhĩ qua Tề Lưu Vong, rồi từ Tề qua Tần, ở Tần Lưu Vong ở nước Tần 3 năm, được vua Tần ưu ái vô cùng. Rồi sau đó thì vua Tần và nước Mạnh thứ nhì đưa quân đội hộ tống Chủ Nhĩ về nước Tấn, phục hồi lại cái vương vị cho Chủ Nhĩ bằng cái thế lực sức mạnh của nước Tấn, là Chủ Nhĩ nên làm vua. Và sau khi Chủ Nhĩ dẹp loạn ở nước Tấn nên làm vua, tức là hiệu là Tấn Văn Công đó, thì càng lúc nước Tấn càng mạnh, càng hùng cường. Rồi đến khi mà Chủ Nhĩ làm vua được 3 năm thì bây giờ Chủ Nhĩ mới bắt đầu củng cố được thế lực, mới bắt đầu nghĩ đến chuyện ân oán đó của mình trong đời trước, trong cái những giai đoạn trước. Và rồi thì Trung Nhĩ mới phát động binh mã công phạt nước Tào, và khi bao vây thủ đô của nước Tào thì Trung Nhĩ sai sứ giả tới nói với vua Tào trước nhất là phải đem Thúc Chiêm treo ở trên tường thành, treo phơi như vậy cho đến khi chết. Thì vua Tào sợ hãi thành ra phải làm theo, nhưng mà quân đội của nước Tấn thì vẫn vây kín cái cung kinh thành của nước Tào. Cho nên khi Thúc Chiêm bị chết thì Trùng Nhĩ bắt đầu công thành, và Trùng Nhĩ khi công thành đó thì loan báo cho Ly Phụ Kỳ là nhà cửa của Ly Phụ Kỳ thì đề rõ cái tên của Lý Phụ Kỳ, thì quân đội của nước Tấn không một người nào được quyền xâm phạm, kẻ nào mà xâm phạm một nhà của Lý Phụ Kỳ thì bị chém đầu. Thành ra dân chúng đổ